Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 18 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình trồng sen đầu tiên trên địa bàn tỉnh.
Các phường xã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao.
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ phường Phan Đình Phùng trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chi bộ tổ dân phố 13 đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó phát huy vai trò hạt nhân tiên phong gương mẫu của các đảng viên trong chi bộ. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương, Hợp tác xã Hoa Sen Vân Đài, Thái Bình, triển khai mô hình trồng sen quy mô 1 hectare với 3 hộ dân tham gia tại 3 xã Tân Cương, Phúc Xuân, Quyết Thắng. Đây là mô hình trồng sen đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cảnh quan du lịch, cung ứng hoa sen phục vụ ướp chè búp khô cho người dân trên địa bàn. Có 4 loại sen được trồng trong mô hình này gồm sen nghìn cánh, sen super lotus, sen quan âm và sen bách diệp Tây Hồ. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá phân bón. Sau khi cấp 1.500 cây giống cho các hộ dân, đơn vị cung ứng giống đã hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và thu hái. Với loại sen sử dụng để ướp trà, sen bách diệp Tây Hồ. Sen thường được trồng vào mùa xuân và mùa hè, thời gian sinh trưởng ngắn chỉ trong khoảng 1 đến 2 tháng, ra bông cho tới tháng 6. Hoa sen bách diệp Tây Hồ hay còn gọi là sen trăm cánh được người dân sử dụng để ướp trà có hương thơm đượm. Khi hoa mới hé nở thì bắt đầu cho thu hoạch.
Sáng 17 tháng 4, xã Phúc Xuân tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. Đại hội Thể dục Thể thao xã Phúc Xuân lần này thi đấu 5 môn là đẩy gậy, cờ tướng, cầu lông, điền kinh và kéo co, với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 8 xóm. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao được nâng cao, số người tập thể dục thể thao thường xuyên tăng với nhiều môn thể thao phong phú. Đến nay, toàn xã có trên 780 gia đình có thành viên tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Trong năm 2021, tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 50%. Hiện nay, xã có 3 câu lạc bộ thể dục thể thao được thành lập ở các xóm. Cùng với đó, nhiệm vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học được các nhà trường trên địa bàn thực hiện hiệu quả. Đại hội thể dục thể thao là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua Đại hội thể dục thể thao xã Phúc Xuân lần thứ 6 nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới.
Sáng ngày 16 tháng 4, xã Sơn Cẩm tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ 8 năm 2021. Dự khai mạc đại hội có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Trong những năm qua, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2021, số người tập luyện thường xuyên trên địa bàn xã đạt trên 60%. Toàn xã có 12 câu lạc bộ thể dục thể thao, nhiều gia đình thể thao, 16 xóm đều có nhà văn hóa và có sân chơi thể thao. Đến nay, số lượng người tập thể dục thể thao thường xuyên tăng lên ở các môn như bóng chuyền hơi, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, v.v. Tại Đại hội Thể dục Thể thao lần này, quy tụ gần 500 vận động viên đến từ 16 xóm tham gia ở 5 bộ môn, gồm bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, đẩy gậy và thể dục dưỡng sinh. Môn bóng chuyền hơi và môn cầu lông đã được thi đấu vào cuối năm 2021. Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ 8 đã tổ chức thi đấu môn cờ tướng. Đại hội Thể dục Thể thao xã Sơn Cẩm là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và cũng là dịp để tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên được tổ chức trong thời gian tới.
Ngày 17 tháng 4, phường Phú Xá tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2021. Dự khai mạc có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Để Đại hội Thể dục Thể thao phường diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các môn thi đấu trước và trong Đại hội. Theo đó, Đại hội tổ chức thi đấu 5 môn thể thao gồm cờ tướng, cầu lông, bóng chuyền hơi, đẩy gậy và kéo co, thu hút 250 vận động viên đến từ các tổ dân phố trên địa bàn. trong đó 3 môn cờ tướng, cầu lông và bóng chuyền hơi đã được tổ chức thi đấu thành công trước đại hội. Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn phường đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong năm 2021, tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 70% và gần 80% gia đình đạt gia đình thể thao. Đến nay, toàn phường có 15 câu lạc bộ thể dục thể thao duy trì hoạt động hiệu quả. 100% trường học trên địa bàn đều đủ giáo viên thể chất chuyên trách. Công tác thể dục thể thao ngày càng nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị. Chính vì thế, phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Ngay sau lễ khai mạc, đã tổ chức thi đấu 2 môn còn lại, gồm đẩy gậy và kéo co. Đại hội không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thi đấu, rèn luyện thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn phường.
Sáng ngày 18 tháng 4, xã Huống Thượng tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ 5 năm 2021. Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong nhiều năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn xã luôn được đẩy mạnh, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn dân. Đến nay, trên địa bàn 10 trên 10 xóm đều có nhà văn hóa, sân thể thao. Mỗi tổ dân phố có từ 1 đến 2 sân chơi, bãi tập như sân bóng chuyền hơi, sân cầu lông. Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao ngày một tăng. Số các môn thể thao được người dân tham gia luyện tập cũng ngày càng phong phú như bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, đạp xe, đi bộ, cầu lông. Cùng với đó, các hoạt động thể chất tại các nhà trường và các hoạt động thể thao của lực lượng công an, quân sự trên địa bàn xã cũng được đẩy mạnh, tạo ra khí thế và phong trào thi đua rèn luyện thể dục thể thao tích cực trên địa bàn. Qua đó giúp xã lựa chọn và xây dựng được đội ngũ vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu tại các giải phong trào, cũng như Đại hội thể dục thể thao các cấp. Ngay sau lễ khai mạc, xã đã tổ chức thi đấu các trận chung kết của 3 môn, gồm cầu lông, bóng bàn và cờ tướng. Đại hội thể dục thể thao xã Huống Thượng lần thứ 5 có 5 môn thi đấu, gồm kéo co, bóng bàn, cờ tướng, điền kinh và cầu lông. Trước đó, từ tháng 6 năm 2021, xã đã tổ chức thi đấu hầu hết các môn.
Chiều 16 tháng 4, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trên địa bàn. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban đơn vị đã giải trình làm rõ những tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của 25 dự án đang triển khai và công tác bố trí đất tái định cư tại 8 khu tái định cư trên địa bàn. Đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục và cam kết tiến độ hoàn thành đối với từng trường hợp cụ thể. Trên cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân trong vùng các dự án. Công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có chiều dài 5,75 km đi qua địa phận xã Huống Thượng, xã Linh Sơn, phường Đồng Bẩm, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và xã Hóa Thượng của huyện Đồng Hỷ. Dự án có tổng diện tích phải thu hồi 1,96 ha, gồm 57 hộ và một tổ chức, trong đó 9 hộ đất ở, 48 hộ đất nông nghiệp. Số hộ dự kiến bố trí tái định cư là 8 hộ. Số hộ phá dỡ nhà và di chuyển chỗ ở 8 nhà. Dự toán kinh phí bồi thường 20,6 tỷ. Đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất đối với 57 hộ và một tổ chức. Đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 57 hộ với diện tích 1,88 ha, tổng diện tích 20,55 tỷ đồng. Đã chi trả tiền bồi thường 56 hộ, diện tích 1,7 ha với tổng giá trị 16,95 tỷ đồng. Hiện nay chỉ còn một hộ gia đình, ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, chưa nhận tiền bồi thường. Trước đó, ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7519 QĐ-UBND về việc thu hồi đất của gia đình hộ ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm sử dụng đất tại xã Huống Thượng để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang địa phận xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên, đợt 46. Với diện tích thu hồi 100m² đất ở nông thôn và 1.688,4m² loại đất vườn cùng thửa đất ở. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7518 QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm với tổng giá trị phê duyệt là trên 3,63 tỷ đồng. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng đã 6 lần mời hộ ông Ngô Văn Độ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm vẫn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, mặc dù đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng tuyên truyền giải thích rõ các ý kiến kiến nghị của gia đình. Vì thế, trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị hộ gia đình ông Ngô Văn Độ tự tháo dỡ công trình, hạng mục công trình hình thành trái quy định, không đủ điều kiện bồi thường, thể hiện tại công văn số 157A CVUBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng. Trường hợp hộ gia đình ông Độ không tự giác tháo dỡ, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng tổ chức lực lượng tháo dỡ các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Hướng Thượng, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Thượng và các đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền. Trường hợp gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm sau khi đã được vận động thuyết phục nhưng không chấp hành, không nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43-2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc mang số báo danh 228 đã đoạt danh hiệu Người đẹp thời trang sau vòng thi Người đẹp thời trang Việt Nam Beauty Fashion Fest của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Miss World Việt Nam 2022 diễn ra trong hai đêm 16 và 17 tháng 4 tại khu đô thị Danco City Thái Nguyên. Lê Nguyễn Bảo Ngọc là thí sinh xuất sắc nhất từ top 5 đề cử Người đẹp thời trang. Nguyễn Thùy Linh số báo danh 182, Huỳnh Nguyễn Mai Phương số báo danh 216, Lê Nguyễn Bảo Ngọc số báo danh 228, Bùi Khánh Linh số báo danh 267 và Võ Thị Thương số báo danh 556. Việt Nam Beauty Fashion Fest do Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam sáng lập lần đầu tiên được công bố và ra mắt tại chương trình Người đẹp thời trang Miss World Việt Nam 2022. Việt Nam Beauty Fashion Fest là sự kết hợp giữa nhan sắc và thời trang được trình diễn bởi dàn hoa hậu Á hậu hàng đầu trong làng thời trang Việt. Chuỗi chương trình thời trang này có sự góp mặt của các nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm, Tùng Vũ, Nguyễn Minh Tuấn, Võ Thanh Can, Hà Thanh Việt và Phạm Đăng Anh Thư. Cả hai đêm diễn của Việt Nam Beauty Fashion Fest đã diễn ra với sự hội tụ của vũ trụ nhan sắc là các hoa Á hậu đình đám, diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng tại khu đô thị Danco City như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Tiểu Vi, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Tường San, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Kiều Loan. Trong không gian đậm chất cổ điển và lãng mạn tại Danco City, hai đêm thời trang đọng lại dư vị ngọt ngào, nồng nàn, ngập tràn những bóng hồng lộng lẫy.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đường nhỏ, ngõ hẹp, đi lại khó khăn, nhất là vào những giờ cao điểm, là tình trạng đã diễn ra từ nhiều năm nay tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó có tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ phường và chi bộ tổ trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chi bộ tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng đã đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó phát huy vai trò hạt nhân tiên phong gương mẫu của các đảng viên trong chi bộ.
Con đường giao thông liên tổ nằm trên địa bàn tổ 13 và một phần tổ 10 phường Phan Đình Phùng có chiều dài hơn 300 mét, nhưng chỉ có chiều rộng hơn 2 mét nối với trục đường Minh Cầu và một số cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn, nên tình trạng tắc đường thường xuyên diễn ra. Để giải quyết thực trạng đó, ngay khi có chủ trương của thành phố đồng ý cấp ngân sách theo diện đối ứng nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng với quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, chi bộ tổ 13 đã tổ chức nhiều cuộc họp trong tổ để bàn bạc. Nội dung mở rộng đường trên cơ sở tự nguyện hiến đất của các hộ dân hai bên đường đã được xây dựng thành nghị quyết của 5 chi bộ, cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong tổ còn đến tận nhà các hộ nằm hai bên đường để tuyên truyền vận động. Nói về việc triển khai và vận động người dân trong tổ tham gia mở rộng và nâng cấp con đường liên tổ, bà Lê Thị Minh Loan, bí thư chi bộ tổ 13 phường Phan Đình Phùng cho biết.
Con đường này thì nó rất là chật hẹp. Trường tiểu học Nguyễn Huệ, học sinh cũng đi qua đây, đặc biệt nhân dân trong khu vực cũng rất là đông, lại có khu tập thể công ty may. Việc giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình vận động thì cũng đại đa số bà con rất là đồng thuận, không nhận bất cứ một cái sự đền bù nào của nhà nước.
Chỉ trong hơn một tháng từ khi triển khai kế hoạch đến khi bắt đầu thực hiện dự án, đầu tháng 2 năm 2022, vai trò của cán bộ đảng viên trong chi bộ được phát huy hơn bao giờ hết. Đảng viên Trần Văn Hường là hộ đầu tiên trong 36 hộ dân của tổ có đất giáp danh con đường đã bàn với vợ con tiên phong hiến đất và tháo dỡ các công trình trên đất. Gia đình ông đã hiến toàn bộ chiều dài mặt giáp đường 44 mét, chỗ hiến rộng nhất là 1,7 mét, chỗ hẹp nhất là 1,5 mét và đập toàn bộ tường rào xây kiên cố và căn bếp để lấy mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Tổng diện tích đất nhà ông đã hiến lên tới 65 mét vuông với tổng trị giá hiện nay vào khoảng 750 triệu đồng. Nói gương ông Hường và các đảng viên trong chi bộ, tất cả các hộ dân trong tổ có đất và công trình trên đất ở hai bên đường đã đồng loạt hiến đất, tự nguyện tháo dỡ các công trình trên đất để khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nói về việc chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền mở rộng con đường liên tổ, ông Trần Văn Hường, đảng viên chi bộ 13 và anh Trần Khánh Đoàn, một người dân trong tổ cho biết.
Dự án thì cũng có yêu cầu là lùi vào khoảng từ 1,5 mét trở lên. Thế thì gia đình nhà tôi cũng hoàn toàn đồng tình. Bởi vì sao? Vì là mở rộng đường thì là cái hạ tầng giao thông nó phát triển tốt thì đời sống nó nâng cao.
Tôi cảm thấy là cũng mình phải có trách nhiệm làm sao để tạo điều kiện giải phóng mặt bằng hiến đất để cho đơn vị thi công thuận lợi nhất.
Chi bộ tổ 13 có gần 30 đảng viên trên 170 hộ dân với gần 600 nhân khẩu. Đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Dự kiến con đường sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2022. Việc người dân trong tổ đồng thuận, chung tay xây dựng địa phương đã cho thấy khi có chủ trương đúng, hợp lòng dân cộng với sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên thì mọi việc dù khó đến đâu cũng thành công. Và việc con đường trên địa bàn tổ được xây dựng mới khang trang sạch đẹp với chiều rộng trên 5 mét đã minh chứng cho điều này.
Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất ngày 21 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất diễn ra ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại sân khấu chính tại đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện. Ngoài ra còn nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất như Hội sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức ngày 19 tháng 4 năm 2022 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất trên sàn book365.vn, tổ chức từ ngày 19 tháng 4 năm 2022 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022. Tháng phát hành sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tuần lễ phát hành sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022. Hoạt động chào mừng tuần lễ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 19 tháng 4 năm 2022 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố Thủ Đức, các quận huyện, các sở ban ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 21 tháng 4 năm 2022 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022 tại phố sách Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, năm nay song song Hội sách trực tiếp, Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất 21 tháng 4 năm 2022 có chủ đề Thắp lửa tri thức, khai mạc ngày 19 tháng 4 và diễn ra đến hết ngày 20 tháng 5 tại sàn book365.vn. Hội sách trực tuyến quốc gia được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức, Cục xuất bản, in và phát hành, Hội xuất bản Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Giáo dục VV Education, trực thuộc Tổng công ty VNV, Vichonet 24 vận hành. Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 kêu gọi sự tham gia của nhiều nguồn lực trong xã hội, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, các cá nhân tổ chức yêu sách, các đơn vị truyền thông báo đài và nhiều nguồn lực cùng nhau thắp lên ngọn lửa tri thức trên toàn đất nước. Với thông điệp thắp lửa tri thức, Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 sẽ có sự tham gia của gần 100 đơn vị xuất bản và phát hành trên cả nước với 40.000 tựa sách, có mức trợ giá sách tối thiểu là 15% đến 25% trực tiếp từ tất cả các nhà xuất bản, đơn vị phát hành. Hội sách kỳ vọng thu hút tối thiểu 5 triệu lượt truy cập, cung cấp 30.000 cuốn sách đến tay bạn đọc, phục vụ trên 60% bạn đọc đến từ các địa phương ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 dự kiến có 7 đến 12 sự kiện tọa đàm lớn có sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng, uy tín và có sức ảnh hưởng lớn đến với bạn đọc, tới giao lưu, kiến giải thông điệp hay từ sách đến bạn đọc. Ngoài ra, đến với Hội sách trực tuyến quốc gia 2022, độc giả còn có cơ hội tham gia cuộc thi Nhà thông thái, tìm ra 100 nhà thông thái khắp Việt Nam, cuộc thi ứng dụng công nghệ thi và kiểm tra trực tuyến 4.0 mới nhất, tương tác và giao lưu cùng bạn đọc với ngân hàng 5.000 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực để bạn đọc tham dự, tạo ra một sân chơi trí tuệ cấp quốc gia thu hút bạn đọc tới tham dự, thông qua đó góp phần lan tỏa phong trào khuyến đọc. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 100 triệu đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, quyết định số 418/QĐ-BVH-TT-DL ngày 2 tháng 3 năm 2022 với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, bao gồm nhiều hoạt động, tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu tọa đàm về sách và văn hóa đọc, tôn vinh người đọc, người làm thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc, tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, ký tặng sách, quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin, khai thác nguồn lực về khoa học công nghệ, thế mạnh của không gian mạng để xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ tài liệu điện tử và tổ chức các hoạt động quảng bá về sách và văn hóa đọc, tổ chức các câu lạc bộ về sách, câu lạc bộ bạn đọc, phát động nhân rộng mô hình tủ sách nghiệp vụ. Tại Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc, phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc. Chương trình được diễn ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Phú Lương, huyện Phú Lương. Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên cho biết, năm nay chương trình Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức với 7 nội dung chính bao gồm 1. Tặng sách hỗ trợ xây dựng thư viện nhà trường, hỗ trợ sách cho tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên triển khai xây dựng không gian đọc sách và sinh hoạt đội tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Phú Lương, huyện Phú Lương và trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Yên, huyện Định Hóa. 2. Khai trương không gian đọc sách và sinh hoạt đội tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Phú Lương. 3. Tham quan không gian trưng bày, xếp sách nghệ thuật của 10 trường tham gia ngày hội. Hội thi xếp sách nghệ thuật nhằm tôn vinh giá trị của sách, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh, tạo mối quan hệ gắn bó thân thiện giữa thư viện và bạn đọc. 4. Tổ chức các hoạt động game show, đấu vui tìm hiểu về sách và văn hóa đọc, nhận diện tác giả tác phẩm. 5. Tổ chức hội thi giới thiệu cuốn sách em yêu nhằm hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách và kể chuyện theo sách trong thiếu nhi nhi đồng, góp phần giáo dục cho các em về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, biết ơn Đảng và Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần vượt khó trong học tập, rèn luyện của thiếu niên nhi đồng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn và thiết thực để các em có điều kiện phát huy năng khiếu đọc sách và kể chuyện theo sách. Thông qua hội thi nhằm duy trì và phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời cho mỗi cá nhân, góp phần nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện, góp phần xây dựng xã hội học tập. 6. Tổ chức thi vẽ tranh với chủ đề Vì môi trường tương lai nhằm tuyên truyền về vấn đề môi trường, gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức về việc giữ gìn và bảo vệ môi trường tới các em thiếu nhi, cũng như các thầy cô và cha mẹ. 7. Tổ chức hoạt động thư viện lưu động phục vụ bạn đọc tại Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam với nhiều hình thức như thi xếp sách nghệ thuật theo chủ đề, tặng sách, thi kể chuyện theo sách, trưng bày sách, giới thiệu sách hay. Hy vọng rằng, thông qua Ngày sách và văn hóa đọc năm nay sẽ thổi bùng lên phong trào tìm hiểu tri thức qua việc đọc sách sôi động trong cả nước, giúp bạn đọc có một hội sách thật nhiều niềm vui, ý nghĩa và đem lại nhiều giá trị thiết thực cho sự phát triển của mình. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo ngừng cấp điện của Điện lực Thái Nguyên ngày 17 tháng 4 năm 2022 về việc ngừng cấp điện tại nhà máy nước Tích Lương để chuyển phương thức cấp điện lộ đường dây DDK375E6.3. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo đến quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước sau. Thời gian ngừng cấp nước từ 18 giờ đến khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2022. Khu vực bị ảnh hưởng mất nước gồm phường Phát Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá và các xã Quyết Thắng, xã Thịnh Đức, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Công ty thông báo đến quý khách hàng biết để chủ động dự trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian bị ảnh hưởng khi ngừng cấp nước. Khuyến cáo, sau khi có điện trở lại, công tác vận hành cấp nước tại nhà máy và hệ thống các tuyến ống cấp nước chưa thể phục hồi trở lại ngay bình thường, sẽ xảy ra tình trạng mất nước, nước yếu tại một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ khách hàng có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083 851 742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, Phòng Kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Plan thành phố Thanh Nguyên đang hỗ trợ triển khai dự án kiến tạo môi trường giao thông an toàn thân thiện với trẻ em tại thành phố Thanh Nguyên. Trong đó có hoạt động cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh khu vực trường Trung học cơ sở Phúc Xuân, xã Phúc Xuân. Ban Quản lý Dự án Plan thành phố Thanh Nguyên xin mời các đơn vị cá nhân có đủ tư cách pháp nhân quan tâm tới dự án này liên hệ theo địa chỉ số nhà 122 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thanh Nguyên gặp anh Nguyễn Văn Ngọc. Điện thoại 0982 404 023 hoặc Ban Quản lý Dự án Plan thành phố Thanh Nguyên, số 9 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên gặp anh Hoàng Tùng Lâm. Điện thoại 0945 333 528. Thời gian liên hệ muộn nhất 17 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2022 để được cung cấp các thông tin, thủ tục cần thiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!